This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hằng Trung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone của đài 214-341-5943 để đặt những câu hỏi về an sinh xã hội mà quý vị chưa rành nhé. Và chương trình ngày hôm nay là Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang một lần nữa. Hạnh Dung sẽ nhắc lại. Và từ phòng vi âm Hạnh Dung, mến chào chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài 1160. Chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ khỏe, nóng quá.
À, nóng hả? Dạ hôm nay thiệt đó. Hôm nay lên tới chín mấy, là có ngày lên cả trăm độ đó chị.
Thì bởi vậy.
Bởi vậy, mấy tuần vừa qua không có nghe tiếng chị, chắc là chị đi vacation vui hen.
Dạ không, đi công tác chứ không có đi vacation.
Ủa, chị ơi về hưu rồi mà còn công tác nữa hả chị?
Dạ nhiều công tác lắm.
Dạ vâng, Hành Dung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Thì thưa chị Hồ Quang, không biết rằng là trong những cái buổi mà công tác vậy rồi đó và cái chương trình
không, không, tôi xin lỗi, tôi không phải nói công tác, phải nói là tư tác. Còn hai ba mẹ đó, một bà mẹ chồng, bà mẹ ruột, bà nào cũng sắp xỉ 100, thành ra có đó nhiều tư tác thôi chứ không phải
rất nhiều công việc chị ơi, tư tác rồi, nghe tên lại ghê luôn á. Và không biết rằng là về vấn đề an sinh xã hội thì có những cái gì mới lạ lúc gần đây và những cái gì sắp tới không thưa chị?
Dạ chưa thấy.
Chưa thấy.
Chưa thấy.
Dạ. Hành Dung xin nhắc lại là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang và số phone của đài vẫn là 214-341-5943. Chị Hồ Quang ơi, có một cái câu hỏi đó là em sắp 62 tuổi rồi. Vậy thì làm giấy xin nghỉ hưu trước 62 tuổi hay sau 62 tuổi mới làm lãnh tiền hưu thưa chị?
À dạ, cái người mà có đi làm có đóng thuế an sinh xã hội đó thì có hai phần. Khi nói tới chuyện về hưu đó thì chúng ta có hai yếu tố để lưu ý. Một là chúng ta đã đi làm đủ 5 tháng để mà đủ điều kiện hay chưa. Điều thứ hai là phải cái số tuổi tối thiểu là 62 tuổi gọi là hưu non. Thì cái thời gian được yêu cầu là phải làm được chứng chỉ an sinh xã hội, và 40 chứng chỉ an sinh xã hội quy ra là cũng khoảng 10 năm làm việc. Thì chúng ta có được 40 chứng chỉ an sinh xã hội của 40, có 40 chứng chỉ thì ở tuổi 62 chúng ta sẽ được hưởng cái quyền lợi hưu bổng, hưu non. Nhưng mà câu hỏi ở đây là mình nộp đơn được thì chúng ta có quyền nộp đơn được 3 tháng. Chúng ta có thể 3 tháng trước ngày chúng ta hội đủ điều kiện để mà xin hưu thì chúng ta có thể bắt đầu thủ tục để xin cái quyền lợi hưu bổng này. Thì hỏi vậy, cách thức để mà nộp đơn xin tiền hưu non là điều thứ nhất là quý vị có thể viếng trang mạng của An Sinh Xã Hội. Trang mạng của An Sinh Xã Hội là www.socialsecurity.gov hay là www.ssa.gov nhá. Rồi vào trong đó thì quý vị nộp đơn là apply for retirement. Thì khi mà quý vị nộp đơn á thì quý vị có thể, cái đó gọi là nộp đơn trực tuyến, có nghĩa là mình trả lời những cái câu hỏi có trên trang mạng của an sinh xã hội. Nhân đây thì có nhiều người cũng có đặt cho tôi cái câu hỏi là tại sao có người thì cũng đồng cảnh ngộ, hai đứa cũng 62, hai đứa cũng làm chung hãng, rồi hai đứa cũng mực lương khác giống nhau, nhưng mà cái người kia đó khi mà bấm submit, bấm nộp đơn đó thì đi tuốt, rồi cái được nhận cái thơ báo là người đó được bao nhiêu đó, khi nào bắt đầu được hưởng cái khoản tiền hưu bổng. Chứ cũng làm y như vậy, nhưng mà vài bữa sau đó thì tôi được cái thơ của Sở An sinh Xã hội yêu cầu tôi là phải đem hết giấy tờ, giấy khai sinh, giấy tôi nói tôi có, tôi là họ, người ta hỏi tôi có là công dân Hoa Kỳ không, thì tôi nói tôi là công dân Hoa Kỳ rồi, thì họ lại thắc mắc là họ biểu tôi phải đem hết những cái giấy tờ như là bằng quốc tịch, rồi giấy khai sinh vân vân đem lên nộp. Thì tôi thắc mắc không hiểu tại sao hai người chúng tôi cùng cảnh ngộ như thông suốt mà của tôi lại lợn cợn như vậy. Thì câu trả lời là như thế này, như tôi thưa, khi chúng ta đến Mỹ, phần đông chúng ta đến Mỹ về lúc sau này đó, là chúng ta qua đây thì định cư là có thân nhân bảo lãnh. Thì khi được thân nhân bảo lãnh qua đến đây, chúng ta được gọi là di dân. Thì với cái di dân là sao? Là chúng ta được nhập cư hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ, có người bảo lãnh và chúng ta có được cái thẻ xanh. Đến khi mà chúng ta đến Mỹ rồi thì chúng ta được nhận được cái số an sinh xã hội. Ở đây thì cũng nhân nói cái chuyện số an sinh xã hội trường hợp. Chứ khi mà quý vị nạp đơn mà xin visa đó, thì cái Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở cái xứ sở của mình ở đây, tôi nói cho đồng bào Việt Nam của chúng ta, thì người ta sẽ hỏi là mình có muốn xin cái số an sinh xã hội luôn không? Thì mình sẵn sàng, mình như vậy là nó nhanh hơn cho mình. Thì phần đông thì khi chúng ta tới đây, khoảng một tháng chúng ta nhận được cái số an sinh xã hội. Trên cái số an sinh xã hội, hồ sơ của chúng ta, mình là người được nhập cư hợp pháp vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Nói như vậy thì cũng không quên nhắc nhở đến có những trường hợp mà nó hơi lợn cợn một chút đó. Nó hơn chút là cái thẻ xanh mình nhận được rồi mà mình vẫn chưa thấy cái thẻ an sinh xã hội của mình. Thì trong trường hợp này thì quý vị cần phải liên lạc với Sở An sinh Xã hội đó để nạp đơn xin cái số an sinh xã hội. Thì trong suốt cái thời gian đó, thời gian mà đến Mỹ, bắt đầu đến Mỹ rồi ổn định cuộc sống, gây dựng lại cái cuộc đời của mình ở cái quê hương thứ hai, thì trong hồ sơ của Sở An sinh Xã hội, quý vị là người thường trú nhân. Đến khi mà quý vị nạp đơn đi thi quốc tịch, rồi may thi đậu, rồi mình đi tuyên thệ, mình trở thành công dân Hoa Kỳ, lúc bây giờ quý vị không có giữ cái mặt, không có còn sử dụng cái thẻ thường trú nhân nữa, có nghĩa là không có dùng cái thẻ xanh nữa, mà cái giấy tờ chính thức của chúng ta là bằng cái bằng quốc tịch. Thì thông thường đó, cái tốt nhất mà tôi vẫn thường nhắc nhở những vị new citizen, những người công dân mới đó, sau khi mà mình trở thành công dân Hoa Kỳ nên cập nhật hóa ngay tức thì cái tình trạng công dân của mình, có nghĩa là mình liên lạc với Sở An sinh Xã hội rồi mình xuất trình cái bằng quốc tịch của mình để người ta cập nhật hóa, người ta cho biết là khi ông Nguyễn Văn A này bây giờ không còn là thường trú nhân nữa, ông đã lại. Thì khi mà họ cập nhật cái hồ sơ của mình thì trên cái hồ sơ an sinh xã hội, quý vị có được cái tư cách là công dân Hoa Kỳ, quý vị đổi cái status là dạng của mình không còn là thường trú nhân nữa. Rồi bây giờ trở lại cái trường hợp mà tôi vừa chia sẻ, là cái ông mà ông đi thông suốt cái khi mà ông nộp đơn, thì vì cái lúc đó ông có cập nhật cái tình trạng di trú của ông là công dân Hoa Kỳ vào Sở An sinh Xã hội, thì Sở An sinh Xã hội nhìn vào cái hồ sơ đó biết là ông này là công dân Hoa Kỳ rồi, thì họ cho thông qua rất nhẹ nhàng. Trong trường hợp quý vị mà phải bị yêu cầu xuất trình cái bằng quốc tịch rồi đem theo khai sinh vân vân, thì cái đó là tại vì mình cứ ý mình đã là công dân Hoa Kỳ mà mình không có thay đổi gì hết. Vì vậy người ta yêu cầu, người ta muốn biết mình thật sự mình là thường trú nhân hay mình là công dân Hoa Kỳ. Mà muốn biết được cái chuyện đó thì mình phải mang cái bằng chính của cái bằng quốc tịch của mình lên xuất trình thì người ta mới cứu xét cái hồ sơ của mình. Nhân nói về cái chuyện mà Sở An sinh Xã hội yêu cầu chúng ta cũng phải xuất trình thêm cái thẻ khai sanh. Có những vị không còn cái thẻ khai sanh, có thể là vì mình đi vượt biên, mình làm mất cái thẻ khai sanh đó, vân vân. Thì cái văn kiện thứ nhì mà quý vị có thể sử dụng để mà xuất trình, cái lý do người ta yêu cầu mình phải xuất trình cái thẻ khai sanh, cái giấy khai sanh là vì người ta muốn xác định cái ngày sanh tháng đẻ của mình. Thì văn kiện thứ nhất trên cái bằng quốc tịch có ghi ngày sanh tháng đẻ. Cái văn kiện thứ nhì, nếu quý vị không có bằng, không có giấy khai sanh, thì quý vị có thể cái passport, cái giấy thông hành của Hoa Kỳ để mà xuất trình. Tại vì quý vị của nó thì cũng của ông Mỹ, ông khác. Không thôi chứ đâu có ai khác hơn, mà tại sao đã đưa cái giấy quốc tịch rồi mà còn đòi theo thêm cái giấy thông hành. Lý do là cái bằng quốc tịch đó là do cơ quan di trú và nhập tịch cấp phát, còn cái passport là do Bộ Ngoại giao cấp phát, là hai cơ quan hoàn toàn khác nhau, mặc dù cũng trực thuộc vào chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Thì như tôi tóm lại cái câu chuyện mà sinh hưu non có quyền tiến hành trên 62 tuổi 3 tháng trước 62, có quyền nộp đơn trực tuyến. Người nào có ý định nộp đơn trực tuyến mà chưa có điều chỉnh, chưa có cập nhật cái số an sinh xã hội của mình với tư cách là công dân Hoa Kỳ thì quý vị phải làm việc đó. Cái cách thứ nhì là nếu mà quý vị không quen sử dụng cái hệ thống điện toán thì quý vị có thể gọi số điện thoại. Tôi đọc chậm chậm để quý vị dễ ghi xuống. Số điện thoại là 1-800-772-1213. Khi gọi cái số điện thoại này thì quý vị sẽ được người ta cho một cuộc hẹn. Người ta sẽ phỏng vấn bằng điện thoại. Nhá. Thì nhớ là khi mà mình gọi cái số 1800 đó, nếu bản thân mình cảm thấy ok, mình muốn được phỏng vấn bằng tiếng Mỹ, mình sử dụng cái ngôn ngữ đó rất là thoải mái, thì mình không nói gì hết để cho người ta phỏng vấn với mình bằng tiếng Mỹ. Còn nếu mà mình cảm thấy là tiếng Mỹ mình nó tiếng em nhiều hơn tiếng Anh đó, thì mình yêu cầu là xin được phỏng vấn bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Ở đây có hai trường hợp. Một á, là mình sẽ được phỏng vấn trực tiếp bởi một người nhân viên nói tiếng Việt, hoặc là ở cái thời điểm đó nếu không có người nhân viên nói tiếng Việt thì người nhân viên mà sử dụng Anh ngữ để phỏng vấn, người ta sẽ kết nối cho mình với cái đường dây thông dịch Language Bank để có người thông dịch nói chuyện với mình. Rồi, trở lại với cô.
Dạ vâng, dạ vâng, Hành Trung cảm ơn chị Hồ Quang đã giải thích rất là cặn kẽ để cho...
Rất là chi tiết luôn ha.
Dạ vâng, cặn kẽ và rất là chi tiết luôn á. Để những người nào mà muốn lãnh tiền hưu 62, coi như là hưu non đó phải không thưa chị?
Hưu non đó.
Dạ, nhưng mà hồi nào giờ đó Hình Dung nghe theo chương trình của chị đó, thì giữa cái chuyện mà chị Hồ Quang hay nói vui vui là nói là mình phải muốn lãnh coi như là hưu non hay là hưu toàn phần thì mình phải cân đông đo đếm là sao, là tùy mọi người. Hạnh Dung nhớ đó là những cái chuyện đó thấy là vui vui làm sao đó, là mình phải tính để làm sao mà có lợi rồi.
Đúng rồi, dạ đúng rồi đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang nè. Số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Giờ này quý vị vào để mà đặt những câu hỏi, đã có cô Hồ Quang trên làn sóng để mà trả lời cho quý vị rất là thỏa đáng nha. 2143415943.
Bữa nay cô phải quảng cáo nữa rồi.
Dạ.
Ế hàng rồi cô.
Hạnh Dương không dám nói vậy. Tại vì thực sự ra đó, chị Hồ Quang biết không, thí dụ như chương trình của chị mà nó liên tục mà thí dụ 2 tuần lần thì có lẽ là chương trình người ta sẽ ổn định, còn đôi khi chị cũng bận rộn đó, rồi cái nghỉ nhiều á, cái thành ra người ta cứ
không có nghỉ nhiều, mới con nghỉ có từng rồi thôi đó nha cô, đừng có ăn gian nha cô.
Hạnh Dung nói chuyện quá khứ, dạ, chứ không phải nói chuyện bây giờ, mình đang nói chuyện là chung chung vậy đó mà chị biết không? Không, nhưng mà dù sao đi nữa, quý thính giả cũng rất là appreciate là chị Hồ Quang đã đến với chương trình hàng tuần vào thứ hai, cứ 2 tuần một lần để gửi đến cho quý vị những cái trả lời, những cái thắc mắc mà quý vị cần tìm hiểu thêm. Và đôi khi chắc có lẽ chị biết không, mùa này vẫn còn mùa hè phải không chị Hồ Quang?
Bởi
bà con đi chơi phải không chị?
Đúng rồi, mùa hè nhất là con nít nó nghỉ thì cha mẹ dẫn con nít đi, cũng ông bà nội ông bà ngoại cũng đi theo luôn vậy mà.
Ồ, vậy đúng. Ủa, ông bà nội bà ngoại đi theo luôn nữa, như vậy là nhiều khi đó chị Hồ Quang cũng ông bà nội bà ngoại thì đi chơi quá chừng luôn á.
Thì bởi vậy.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là 2143415943. Thành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Thành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và cho Hạnh Dung biết tên thưa chị.
Dạ, em tên Kim. Hôm trước em có hỏi một câu hỏi về ăn theo chồng á, 50%. Thì em muốn hỏi thêm nữa là ví dụ như mình được cái tiền đó đó rồi khi mà mình về Việt Nam thì có giới hạn mình phải ở Việt Nam bao lâu không ạ?
Mình có là công dân Mỹ chưa?
Dạ có chị.
Nếu mình có là công dân Hoa Kỳ rồi mình ở với thằng cả được bao lâu rồi?
Dạ trên 10 năm mà chị.
Ok good. Như vậy là cứ nếu mà bữa nào ông chọc bà giận đó, bà đi về Việt Nam bà ở 2 năm cho tôi. Cho ông đi theo ông nghĩ ha. Nói chung là những người có công dân Hoa Kỳ hưởng cái quyền lợi an sinh xã hội, cho dù đó là quyền lợi hư bổng của bản thân mình hay là mình ăn theo trên hồ sơ của người phối ngẫu, hay là quyền lợi cộng sinh, thì mình được quyền tiếp tục lãnh cái quyền lợi này. Nhân đây thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một cái ví dụ. Trường hợp này sẽ không áp dụng cho cô Kim là vì mình hơn 10 năm tình cũ rồi thì mình rất là ok. Nhưng mà tôi lấy thí dụ một người kia, ông chồng được 70 tuổi, cái ông qua đây ông thành đạt rồi ông có gia đình, cái xong cái bà vợ ông lên đầu đủ ngồi, cái ông buồn quá, cái ông mới về Việt Nam. Ông về Việt Nam ông gặp lại cái cây đa cũ bến đò xưa, thì em gái bây giờ cũng là 70 tuổi rồi, cái ảnh mới về ảnh nối lại tình xưa, nối lại tình xưa xong cái ảnh lãnh chỉ qua. Ảnh lãnh chuyển của chị qua thì theo cái luật của Sở An sinh Xã hội, chỉ cần kết hôn 1 năm là cái người phối ngẫu có quyền hưởng cái quyền lợi ăn theo trên cái hồ sơ làm việc của người chồng. Ok. Thì cái người này sau khi kết hôn qua Mỹ được 1 năm thì cái người xưa của vị mà quan phu, cái vị mà chết vợ này đó, bắt đầu được lãnh 50% số tiền của chồng mình. Không may, hai năm sau, ông lại qua đời. Mặc dầu lúc ông ra đi, bà đã hưởng đủ tất cả những cái quyền lợi của một người phối ngẫu trên cái hồ sơ làm việc của ông. Nhưng khi mà bà có ý định về Việt Nam sống lâu dài, tại buồn quá chạm đi rồi thì mình ở đây làm chi. Khi bà quyết định về thì bà lại không được tiếp tục hưởng cái quyền lợi tồn sinh trên cái hồ sơ của người chồng ngày xưa của mình. Lý do là tại vì cái hôn nhân đó, cái quyền lợi đó nó chưa đủ 5 năm thì nó chưa đủ chín mùi để cho bà được về Việt Nam mà tiếp tục hưởng cái quyền lợi này. Một khi bà ngày nào cái bà này còn ở Mỹ thì cái quyền lợi không hề thay đổi. Nhưng mà nếu mà cái quan hệ, cái tình trạng gia đình dưới 5 năm thì một khi cái người kia đi thì cái người hôn phối còn sống không được về Việt Nam mà tiếp tục hưởng cái quyền lợi này. Trở lại với Hạnh Dung, cô Kim có
dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cô Kim còn muốn hỏi điều gì nữa
ạ? Vậy là em có thể mình về quê đó, về thăm gia đình đó, thì mình có thể mình ở được trong vòng 2 năm ở Việt Nam.
Ở chục năm cũng được nữa, chỉ sợ chính quyền Việt Nam
nó không ổn mượn gì đó, chơi thôi. Cái tiền đó phải chị.
Dạ, với an sinh xã hội với Hoa Kỳ thì mình là công dân Hoa Kỳ, mình muốn đi ra khỏi xứ Mỹ bao lâu cũng được. Chỉ có tùy thuộc theo chính quyền địa phương là người ta cho phép mình nhập cư. Và lưu ý là mình trong lòng mình lúc nào mình ở tôi người Việt, nhưng mà trên giấy tờ mình là người Mỹ rồi, người Mỹ gốc Việt. Thành ra khi mình là người Mỹ mà mình về Việt Nam thì chính nhà cầm quyền Việt Nam có thể nói là luật là chúng tôi chỉ cho bà nhập cảnh một năm hay gì đó thôi. Tôi nghe nói có mấy người về phải bao nhiêu lâu đó, là phải đi ra khỏi xứ rồi mới
sáu tháng hay gì á.
Thành ra hình như có nghe đi qua Campuchia hay đi Thái Lan chơi 2-3 ngày trở thiệu đóng con dấu mới. Cái đó là tôi nghe thằng Hoàng. Chứ tôi cũng chưa có tính về Việt Nam ở lâu, thành ra chưa nghiên cứu nhiều.
Dạ, em chỉ hỏi đi qua đi lại mình được ở bao lâu, 2-3 tháng hay là sao thôi.
Đó là công dân Hoa Kỳ vô từ 10 năm thì muốn đi bao lâu cũng được, chỉ e rằng mình đi về bên đó thì mình nhớ bên đây vậy thôi.
Đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị nhiều nghe.
Rồi chào và
chúc chị
và
Hạnh Dung sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn cô Kim rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài để gọi vào là 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello,
Hạnh Dung chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, em chào chị, em tên là Phương. Dạ, con chào cô Angie Hồ Quang.
Chào Phương.
Dạ, cô ơi, con muốn hỏi một cái câu này cho ba chồng con. Ba chồng con á về hưu rồi, ba chồng con đang ăn tiền SSA và có cái Medicare QNB mà cái bảo hiểm đó tên là United Healthcare Dual. So, bây giờ ba chồng con bị bệnh cũng nhiều lắm, bây giờ chắc phải vào vô nursing home, nhưng mà đi vô nursing home bây giờ không có nursing home nào mà chấp nhận hết trơn á, bắt phải đóng tiền mà đóng tiền nhiều lắm cô. Vậy thì con hỏi chứ vậy mình phải đi cái bảo hiểm nào để mình được cover, mình không phải bị đóng tiền vậy cô?
Tại vì cô nghe Phương nói là ông bố chồng có Medicare phải không?
Dạ, Medicare đầy đủ hết hai cái. Dạ.
Thì cái tiền hưu của ông là phải ít hơn 900 một tháng đúng không?
Tiền hưu của ông hả, hiện bây giờ là 1,140 mấy đồng đó cô.
Ok. Như vậy là dạ. Tài sản có má chồng không? Má chồng còn sống không?
Dạ má chồng còn sống, má chồng thì ăn theo của ba chồng thì má chồng ít lắm, má chồng như có 400-500 gì đó, đại khái là vậy. Dạ.
Vậy là chàng với nàng là có tài sản nhiều hơn $3,000 rồi đó chưa?
Dạ không. Dạ không có gì hết, chỉ có vậy thôi đó.
Dâu này nói thiệt không nói dâu?
Dạ con nói thiệt, tại vì bây giờ đóng tiền mắc quá, thành ra tụi con không biết làm sao bây giờ, tại sao mình nghĩ mình có Medicare gì đó whatever mà sao mình đi vô là sinh hơn mình phải bị đóng tiền vậy cô?
Không, cho thế này, cái điều thứ nhất, cái nursing home là một cái chỗ để cho những người lớn tuổi cần sự chăm sóc thường xuyên cho mình ở nhà. Ví dụ như là Phương đi làm, Phương có làm dâu cũng làm dâu không tới, không có ở nhà, không có bỏ việc được, mà đi làm thì không có chăm sóc được cha mẹ chồng. Thành ra vì lý do sức khỏe, trong những trường hợp mà gia đình phải gửi người thân của mình vào nhà an dưỡng, để nơi đó có y tá, có bác sĩ người ta chăm sóc giùm cho người thân của mình. Ok. Thì nói về nhà an dưỡng là, mình nói nôm na là nursing home đó, thì có hai loại nursing home. Một là private pay, có nghĩa là mình trả bằng tiền túi của mình. Thứ hai là nursing home mà họ nhận cái tài trợ của chương trình Medicaid. Ok. Thì cái nursing home mà private pay đó là nó mắc thiệt, khoảng từ 5-7-8 ngàn một tháng.
Dạ đúng rồi đó cô. Dạ
đúng rồi. Bây giờ thì nó có một cái là nursing home dành cho những người có thu nhập thấp, mà theo cái lời kể của Phương gửi share với cô đó là ba chồng tổng số là khoảng cũng ngàn mấy thôi chứ không có nhiều lắm, phải không?
Dạ đúng rồi, dạ đúng.
Thì như vậy đối với một cá nhân mà muốn xin vào nhà an dưỡng nursing home của chính phủ quản lý, thì nếu có thu nhập dưới 2.300 đồng một tháng và tài sản ít hơn 2.000 đô la, tài sản tài sản có nghĩa là tiền mình để dành, tiền trong ngân hàng, tiền mình giấu thùng gạo, tiền mình đưa cho con dâu nó cất, vâng 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 vâng, tất cả những cái là tiền của mình, không được quá 2.000 đô la cho một cá nhân.
Dạ.
Okay. Thì trong trường hợp này thì Phương kể là ba chồng bệnh nhiều rồi, vô người ta đòi cái giá thật mắc. Thì ở đây Phương phải kể kỹ cho cô là cái tiến trình mà Phương nộp đơn vô nhà dưỡng lão cho ba chồng là Phương làm gì nè.
Đầu tiên á là ba chồng nằm nhà thương, bị té gãy cái cổ đó, xong người ta mới đưa qua rehab. Thì rehab á, cái insurance á, nó chỉ cover trong cái rehab mình hình như là được có 2 tuần hay sao đó, cái nó chuyển qua cho mình một cái rehab nữa. Rehab này á là chỉ có 1 hour rehab, nó gần như nursing home nhưng mà nó có 1 hour rehab. Thì qua bên đây thì cái insurance nó cover cho được thêm nói chung là nó thêm được 2 tuần nữa hay bao nhiêu đó. Bây giờ là hết hạn rồi. Bây giờ nó nói mình là nếu mà mình muốn ở lại á thì mình phải bị đóng tiền, mà đóng tiền là một tháng cũng phải gần cả 8-9 ngàn gì đó, còn không á là mình phải đem về nhà, mà bây giờ đem về nhà thì không có ai take care được hết, mà đóng tiền thì nó quá mắc, tụi con không có không có tham nổi. Vậy tụi con muốn là bây giờ mình làm sao để mình được qua cái mà đưa vô cái nursing home mà như cô nói gì đó cho mấy người mà low income đó cô, thì mình phải làm sao? Tại vì bây giờ hiện giờ là ba chồng con là United Healthcare nó nói nó không accept cái đó.
Ok, thì nãy giờ cô trả mình nói chuyện nursing home mà cô nói dạ con nói dịch. Ok.
Dạ.
Bây giờ nếu mà nói á, bây giờ vế thứ nhất là ba chồng con có Medicare. Và nhờ có Medicare thì có thêm cái Medicare Advantage là United Healthcare.
Dạ.
Khi nằm nhà thương đó thì sử dụng cái Medicare được chữa trị. Đối với Medicare sau khi mà mình được xuất viện mà mình chưa hoàn toàn bình phục thì mình sẽ được gửi ra là skilled nursing care, mà mình nói nôm na là rehab đó. Người ta cho phép được 21 ngày. Mình không có tốn kém gì trơn trụi á.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Thì nếu mà sử dụng Medicare thì sau cái thời gian đó mình muốn thì mình đóng thêm tiền để mình được chữa trị. Còn mình không có đủ khả năng phải tránh thì mình đi về nhà.
Dạ.
Ok. Thì trường hợp ở đây là tới cái giai đoạn mình không tham nổi rồi mà ông cụ vẫn chưa được khỏe, thì bây giờ Phương phải nói với cái người ở trong nursing home là tôi muốn xin cái nursing home của cái Medicaid của nursing home.
Medicaid,
mà cái Medicare đi. Medicare quan bệnh.
Xin
cái Medicaid nursing home. Thì như cô có nói, cái Medicaid nursing home đó, người ta cho phép mình có tới 2.300 đồng là tiền hưu. Chẳng hạn như cô là bây giờ cô cũng hưu rồi ha, mà cô được nhận tháng hơn ba chồng của Phương luôn. Cô được nhận tháng. Thì cái khi mà tới tuổi mà cô phải vào nursing home thì cái nhận 8 đó nó ít hơn cái nhận 3. Cái 2.300.
2.300
Nhưng mà bây giờ nếu mà cô đi xin cái QMB hay gì đó, tao cho, tao nói cảm của bạn ngon quá rồi, bạn đâu có xin được thêm cái trợ cấp của chính phủ trong cái chuyện mình đóng thêm cái tiền bảo phí phần B hàng tháng. Nhưng mà nếu với một số 1.800 đó, cô được quyền xin vô cái Medicaid nursing home.
Medicaid nursing home,
Ok, thì bây giờ cháu vô nói với trong nursing home, nói với cái người administrator đó là tôi muốn xin cái Medicaid nursing home. Thì ông chỉ có 1.000+ thôi.
Đúng rồi,
tài sản của ông không có trên 2.000 đô la.
2.000,
bây giờ người ta mới làm hồ sơ để người ta nhận ba chồng của Phương là xin cái nursing home, mà Medicaid nursing home chứ không phải là cái nursing home qua Medicare.
Vậy thì cái đó là mình nói với người ta là người ta có thể apply cho mình hay là mình phải đi apply vậy cô?
Mình apply ở đó, người ta sẽ hướng dẫn cho mình cái người
ta hướng dẫn cho mình rồi mình apply ở đó.
Thì cái đó là
mình chỉ nói vậy thôi rồi chứ không có phải là mình phải chuyển đổi qua một cái gì khác hết, many khác gì tên khác hết rồi, tại vì United Healthcare hay cái gì cũng là giống nhau thôi, phải không cô?
Cho cô hỏi nha, cái nursing home mà ba chồng của Phương đang ở đó là tên gì?
Cái gì Avalon cái gì ta, cái con cũng nhớ nữa. Mà nói chung đó là họ nói họ không accept cái United Healthcare vậy thôi à?
Tại vì nó có thế này, có những cái cũng tùy theo cái nursing home, chỉ có những cái nursing home mà nó họ nhận cái tài trợ của Texas, của Medicaid Texas thì họ mới làm cho mình cái đó. Còn nếu mà đó là một cái chỗ mà nó
hơi khá khá một chút là nó không có nhận cái này cái gì rồi mình phải đóng tiền phải không cô?
Đại khái là vậy. Private pay đó. Private pay là cả túi đó.
Đúng. Vậy thì ví dụ bây giờ mà tụi con muốn á, xin qua cái Medicaid mình xin home á, là tụi con có thể xin ngay bây giờ hay là phải chờ tới cái giai đoạn nào mình re-enroll lại hay gì gì hả cô, hay là bây giờ mình làm được liền không cô?
Qua xin liền
được hả cô?
Xin liền. Ba chồng con ở thành phố nào?
Con ở Rentary.
Bây giờ con vô Google ha. Con quán cái chữ nursing home in Rentary. Nó có một số những cái nursing home người ta ghi ra thì cái đây là cái cô hướng dẫn nhá. Con dở ra thấy là nó có nhiều nursing home lắm, nhưng mà mình phải đi mình coi điều thứ nhất cái nursing home nào gần nhà tụi con nhất, phải không? Để đi thăm
đúng rồi,
thì dễ. Thứ hai là mình lấy danh sách những cái mình lựa ra một hai ba cái nursing home mà mình cảm thấy ưng ý gần nhà vân vân. Rồi thì con đi shop là con vô con coi cái chỗ đó người ta sạch vấn đề, sạch sẽ vấn đề trật tự, rồi cái mình liên lạc trước với cái người giám đốc thì mình nói là tôi muốn đi thăm thì đi vô. Điều thứ nhất là con đi hai chỗ, con ghé ngang thăm một cái phòng, con bước thử vô một cái phòng, còn con nghe coi nghe có cái mùi nước đáy không. Ok, tại vì nếu các cụ cao niên vấn đề tiểu tiện không có control được thì phải được thay giường thay quần áo thường xuyên thì mới không nghe cái mùi đó. Ok, còn nếu mà nghe cái mùi đó quá trời, thì mình gửi ông già mình vô là mình thấy tội nghiệp lắm.
Dạ.
Và điểm thứ hai là đi vô trong bếp.
Dạ.
Coi người ta sắp xếp cái bếp ra sao. Mà cái thời điểm mà cô đề nghị Phương đi thăm những cái chỗ đó đó, chịu khó đi sớm sớm. Cô kinh nghiệm ngày xưa khi cô còn làm việc, thì cô phải đi kiểm tra những cái nhà dưỡng lão. Thì cô sắp xếp nhiều khi thuận lợi thì cô sắp xếp cô đi buổi trưa, có khi thuận đường cô đi buổi sáng. Thì cô nhận xét có hai cái khác biệt. Nếu mà cô đi buổi trưa trưa đó thì nhân viên mà buổi sáng họ vô thì tương đối họ đã đầy đủ rồi, thì họ sửa soạn tương đối ngăn nắp hơn. Còn nếu cô vô sáng sớm đó thì cái ca ban đêm đó nhiều khi họ không có chu đáo bằng, thì mình vô mình nghe cái mùi đó nó không có hay ho lắm. Thì ra đó là những thời điểm mà mình phải đi shop. Mình đi shop xong mình mới thấy cái chỗ nào mà nó cảm thấy là mình vừa lòng, mình yên tâm để mình gửi gắm người thân của mình. Lúc bấy giờ mình mới nói chuyện với cái người giám đốc, nói là tôi muốn xin di danh để chuyển ba chồng của tôi từ cái Avalon ở xuyên hôm này chạy qua cái chỗ mới.
Rồi mình phải hỏi là cái chỗ đó họ có nhận cái Medicaid nursing home không, đúng không cô? Chứ đâu phải chỗ nào cũng nhận, đúng không cô?
Đúng rồi, thì bây giờ như cô nói đó, bạn Google cái nursing home in Grand Prairie thì bạn có một dãy, nó đưa ra một dãy, thì bạn mới coi cái nào là Medicaid facility. Bạn hỏi chẳng hạn, bạn vô trong đó bạn search, bạn coi cái chỗ này có nhận người Medicaid hay không. Ok.
Là vậy là mình xong rồi cái mình mới apply lại mấy cái đó, là mình cái người ở trong cái nursing home nó là họ hướng dẫn, họ có form, họ cho mình, họ chỉ mình apply phải không cô?
Đúng rồi.
Vậy thì thành ra đâu có cần phải chờ mà tới re-enroll gì, con nghe nói gì phải chờ tháng 11 vậy mình đổi qua cái bảo hiểm khác. Ủa cái này là bảo hiểm thì mình là Medicare mà, bảo hiểm nào cũng giống nhau phải không cô?
Không, tại vì con vừa Medicare vừa Medicaid, mình con ôm thêm cái United Healthcare.
Mấy vậy cái ví dụ như má con đi, bây giờ má ruột con là không phải là về hưu giống như ba chồng con, mà má con ăn tiền già SSI. Vậy thì SSI vậy á là chỉ có Medicaid thôi chứ không có Medicare phải không cô?
Có kè luôn con.
Ồ, có kè luôn hả cô? Ồ, Medicare, Medicaid luôn. Vậy thì mai mốt thí dụ, con chỉ thí dụ thôi, là một ngày mà má chồng mình lỡ mà phải đưa bà vô nursing home á, thì mình cũng phải xin dấu y chang vậy, hay là mình có cần phải đổi hay gì tùm lum tùm la không cô?
Khoan, bây giờ hỏi, nãy giờ con nói chuyện má ruột không má chồng?
Không, bây giờ má ruột con, cái này là ba chồng, là cái vụ đó là qua rồi, giờ mình phải vô mình đi kiếm cái nhà mà có Medicaid nursing home.
À, Medicaid thôi á, thì là cũng có Medicare, nhưng mà khi mà má con vì lý do nào đó nhập viện, rồi người ta cho xuất viện, thì khi xuất viện đó, thì người ta đưa qua cái rehab mà lo cho vấn đề Medicaid. Thì chừng đó lúc bấy giờ là tiến hành ngay chứ không có cần chuyển tới chuyển lui nữa.
Dạ, tới lúc đó mình mới đi kiếm cũng chốc y hệt vậy luôn. Đi kiếm, thí dụ như kiếm nursing home nào mà nó có nhận mà Medicaid nursing home á, thì mình đưa vô đó thôi, chứ lúc đó là không có phải, chứ không phải là mình đâu, cái nào cũng giống nhau, đâu phải đổi United Healthcare hay là Traditional Advent gì, nó cũng vậy thôi phải không cô? Giống nhau phải không cô?
Không, con dạy cái vậy. Ui. Cái mà của ba chồng con đó là ông có Medicare. Ông đã có QMB chứ ông không phải là Medicaid.
Dạ, còn QMB đúng rồi, dạ.
Ông là QMB thì ông chỉ có Medicare thôi. Do đó người ta không có coi ông là người của Medicaid. Là con bây giờ con có thể check lại cái Avalon là you có nhận cho những người low income không. Thì nếu mà cho low income thì con cũng, nếu con thích cái chỗ đó thì quay ra xin cái Medicaid nursing home.
Tại vì là mình apply cái form mình xin.
À, ở ngoài đời đó, ông ở nhà với con đó, thì cái số tiền nhận máy của ông nó cao quá, ông không được Medicaid, ông chỉ được QMB thôi. Mà nếu mà ông apply vô nursing home ấy, thì nó đòi ông chỉ có 2.300 chứ nó không có đòi phải 948 bà đâu. má con được Medicaid thì má con chỉ có được 943 đồng một tháng, đúng không?
Đúng rồi, má con là SSI.
Ừ.
Dạ, tiền già, dạ.
Rồi, vậy thôi.
Dạ, thì má con thì đơn giản, má con thì không có phải chuyển đổi gì hết phải không cô?
Đúng rồi,
tại cái này là tại ba chồng con không có Medicaid, thành ra phải qua bên Medicaid là xin hôm, phải xin cái form, phải xin cái để mình approve phải không? Mà mình
tại vì
mình
ba con
đơn đó là
ba chồng con có đâu có Medicaid, có được Medicare và QMB.
Medicare với UNB thôi, QNB. Vậy thì bây giờ mình phải tới cái nursing home nào mà nó có nhận Medicaid nursing home, mình mới
giờ
apply
vô
mình xin.
Thẳng cho Avalon của họ nhận không?
Dạ, dạ. Rồi mình xin là tự động ở chỗ đó nó hướng dẫn mình, nó đưa đơn cho mình điền rồi nó nộp cho mình luôn hả cô hay sao cô?
Yes ma'am.
Nó nộp cho mình rồi bao lâu mình chờ nó approve phải không cô?
Đúng rồi, mà cái đó nhanh lắm.
Dạ nhanh
còn
lắm.
Còn cái gì
dạ.
Bây giờ cô nói trước khi mà của má con đó.
Dạ.
Nếu mà con vì lý do nào mà bà bệnh á.
Dạ.
Rồi cái người ta cho bà xuất viện, ta nói ta cần đưa bà qua
rehab.
Rehab thì con cho người ta sẽ hỏi con muốn cái rehab nào.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Dạ.
Rồi, vậy thôi.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều nha, dạ.
Rồi, cảm ơn cô Phương ha.
Dạ, con cảm ơn cô, dạ, rồi em ba chị, dạ.
Dạ, bye bye.
Rồi, cô chào con. Bye bye.
Vâng, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Hello.
À, phải tôi không?
Dạ, xin lỗi ai đó, tên gì?
Tôi tên Hương.
Hương.
Chào cô Hạnh Dung.
Chào cô Hương.
Chào chị Hồ Quang.
Dạ,
cho
tôi
xin có câu hỏi. Tôi hỏi dùm cho bà bạn tôi thôi, chứ không phải tôi. Bà bạn tôi mới lớn hơn tôi 10 tuổi. Mà bà ăn tiền hưu 2.000. Mà ngân hàng bà thì cũng chẳng có tiền nhiều. Ngân hàng có chừng 2.000 thôi. Mà tiền hưu bà thì 2.000. Nhưng mà vừa rồi bà bị té rồi gãy xương rồi chữa xong rồi giờ bà về nhà rồi mà bà về nhà bà ở nhà mướn. Mà bà muốn hỏi giùm bà là bà có xin được chương trình chăm sóc không? Lương hưu thì 2.000 không có Medicaid mà tiền ngân hàng cũng có 2.000 à, thì có xin được chương trình chăm sóc không? Giúp giùm bà.
Bây giờ vậy nha. Cái người bạn của bà Hương đó nhận được cái số tiền 2.000 là cái số tiền đó là gọi là số tiền đẹp. Mặc dầu tài sản bà không có nhiều nhưng cái thu nhập của bà cao, bà chỉ có Medicare mà thôi. Ok. Bà vì khi mà chỉ có Medicare mà thôi đó thì bà chỉ nhận được cái sự chăm sóc về y tế chứ không có cái chăm sóc dài hạn. Cái người mà có Medicaid á mới có long term care, là có chăm sóc dài hạn. Thì với cái tình trạng chăm sóc dài hạn đó thì chính phủ của chương trình Medicaid á, mới gửi người ra chăm sóc mình ở nhà. Còn nếu mà cái số 2.000 đó thì nó quá cao, không hội đủ điều kiện để có người tới chăm sóc mình tại nhà.
Vậy chắc quất rồi ha.
Nhà chắc là phải mượn con cháu ghé qua ghé đợi thăm lam giùm.
Thì thấy bà cũng tội nghiệp.
Mà tôi nói bởi vậy
đó, lại bà.
Cái khổ là vậy nè, hay mà mình một là mình thiệt là giàu đi, còn không mình vừa thôi, chứ không thôi mà mình nửa chợ nửa quê vậy đó.
Còn nếu như mấy người mà 1.100, 1.200 là trên 900 đó cũng là không có Medicaid mà tiền ngân hàng có 2.000 thì có được chương trình chăm sóc không?
À không, chỉ có cái ông Medicaid thôi.
Vậy hả? Ủa? Mà sao vừa rồi cái bà ở gần nhà tôi nè, bà ăn lương hưu của chồng bà cháy để lại lương hưu cho bà hưởng 1.100, mà sao nó cũng cho bà chương trình chăm sóc. Tôi chỉ biết chuyện đó thôi, cái bà ở gần thì tôi biết vậy thôi, chứ còn tôi không thân nên tôi không hỏi được nhiều. Vậy cho nên
bữa nào hỏi kỹ đi nha, bữa nào hỏi kỹ đi nha.
Hỏi gì hả?
À
dạ,
cái lên vậy tôi hỏi chưa vậy á. Vậy sao
rồi
thôi. Không có gì, thôi cảm ơn, bye bye nghe.
Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều đã đến với chương trình ha. Dạ, xin chào. Vâng, thưa chị Hồ Quang, thời gian cũng không còn nữa. Hành Chung cảm ơn chị, hẹn gặp chị lần sau ha.
Dạ, xin kính chào.
Vâng, xin chào tạm biệt.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.